Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Và bây giờ là Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe phần 2 bài Tạ ơn Chúa về sứ mạng. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe thánh ca Dâng trọn cho Giê-xu qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Xin Ngài tha thứ mọi tội tình ô nhiễm. Xin Ngài dắt tôi trọn bước đi.
Tâm này nguyện dâng trọn cho Giê-xu thôi. Tôi nguyện theo chân Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời. Chúa mang tôi thân Ngài nát tan.
Đưa tôi tình yêu thật bao la, tôi và Christ muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng, Giê-xu dẹp đi ngay, tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu cuộc đời. Chúa mang tôi thân Ngài nát tan.
Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi.
Chúa yêu tôi
Bây giờ là phần 2 bài Tạ ơn Chúa về sứ mạng. Kỳ trước, chúng ta đã nhấn mạnh đến sứ vụ gặt lúa trong nghĩa rao giảng tin mừng, không chỉ là đem người chưa tin đến với Chúa, nhưng còn là đào tạo để họ trở thành con gặt, nghĩa là những người tiếp tay và tiếp nối sứ mạng rao giảng tin lành và đào tạo môn đồ. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ phân tích những lời căn dặn kế tiếp của Chúa cứu thế. Ngài phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì chúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Hãy đi, này, ta sai các ngươi đi, khác nào như chiên con ở giữa bầy muông sói. Chúa sai các môn đồ đi như chiên con ở giữa bầy muông sói có nghĩa gì? Chúng ta có thể nêu lên ít ra là 5 ý nghĩa sau đây. Chúa bảo, ta sai các ngươi như chiên con vào giữa bầy muông sói, không khác gì Chúa sai họ đi vào chỗ chết, vì chiên con không thể nào chống nổi bầy chó sói. Và như thế, nghĩa thứ hai các môn đồ cần ý thức đó là họ không thể tự bảo vệ. Điều này dẫn đến nghĩa thứ ba, đó là Chúa hàm ý Ngài là đấng bảo vệ họ. Vì Chúa là đấng bảo vệ họ, dẫn đến hàm ý thứ tư, đó là Chúa là đấng chịu trách nhiệm. Chúa chịu trách nhiệm vì Ngài sai họ đi. Từ đó chúng ta có thể hiểu ra ý thứ năm hàm chứa trong lời khẳng định. Ta sai các ngươi đi như chiên con ở giữa bầy muông sói. Đó là Chúa muốn các môn đệ chấp nhận hy sinh, thậm chí chấp nhận cái chết vì chính nghĩa của Chúa và về sứ vụ rao giảng tin lành. Tất cả những ý nghĩa này bao gồm trong mệnh lệnh của Chúa để các môn đồ ra đi, không dựa vào sức mình và sự khôn ngoan cá nhân mà hoàn toàn tùy thuộc Chúa, thể hiện một đức tin nơi Chúa mà chính họ, thế gian hay ma quỷ không thể phủ nhận được. Rồi Chúa nói đến những chi tiết cụ thể hơn. Khi họ ra đi đem tin lành cho cộng đồng, có người tiếp, có người không tiếp, có người nghe, có người không nghe. Và đây là thực tại để chúng ta không nản lòng khi thấy nhiều người từ chối tin lành. Trách nhiệm của chúng ta là rao giảng tin lành, bất luận gặp thời hay không gặp thời, như lời sứ đồ Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê. Những lời của trách, chúc giữ của Chúa trong Luca chương 10, câu 10 đến câu 15 cho thấy Chúa là đấng phán xét, không phải các môn đồ, cũng không phải chúng ta. Song hễ các ngươi vào thành nào họ không tiếp rước, hãy đi ra ngoài chợ mà nói rằng, đối với các ngươi, chúng ta cũng phủi bụi của thành các ngươi đã dính chân chúng ta. Nhưng phải biết nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi rồi. Ta phán cùng các ngươi, đến ngày cuối cùng, thành Sodom sẽ chịu nhẹ hơn thành này. Khốn cho mày thành Corazin, khốn cho mày thành Bethsaida, vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Tyre và thành Sidon, thì hai thành ấy đã mặc áo gai và đội cho mà ăn năn từ lâu rồi. Vậy đến ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon sẽ chịu nhẹ hơn bay. Còn mày, thành Capernaum, mày sẽ được nhắc lên đến tận trời sao? Không, sẽ bị hạ xuống tới dưới âm phủ. Sứ vụ của chúng ta là công bố tin lành, không phải phán xét. Khi gặp chống đối, bách hại, chúng ta không cần tự bênh vực mà giao phó cho Chúa phân xử. Những thành Chúa của trách đích danh ở đây là Corazin, Bethsaida và Capernaum. Đây là những thành phố đã được đặc ân thấy các phép lạ của Chúa mà không tin. Việc Chúa thi thố các phép lạ có thể coi là biện pháp cuối cùng bắt phục lý trí dẫn đến đức tin. Phép lạ có tác dụng kích thích đức tin tiềm ẩn trong mọi người. Nhưng nếu đã chứng kiến phép lạ mà vẫn không tin, thì điều đó có nghĩa là con người ấy đã tự làm cứng lòng mình như Pharaoh của Ai Cập thời Môi-se, cuối cùng sẽ phải chịu sự phán xét công chính của Chúa mà không có cớ gì biện minh. Ngày nay, những biến đổi trong đời sống, trong tâm tính tôi con Chúa, những trường hợp siêu nhiên Chúa giải cứu, chữa lành, ban ơn đặc biệt v.v. có thể coi là những phép lạ Chúa làm khiến cho những người chưa tin gần cận có thể thấy và tin rằng đó là những điều mầu nhiệm Chúa làm trong cuộc sống của những người thuộc về Ngài. Cũng nhờ đó, họ có đủ bằng chứng để đặt lòng tin nơi Chúa. Các môn đồ báo cáo với Chúa tin vui, lạy Chúa vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Đây là sự thật. Chúa đã ban quyền cho tôi tới Chúa đến nỗi các quỷ cũng phải quy phục uy danh Chúa. Điều này đã thêm đức tin, thêm can đảm cho các môn đồ rất nhiều. Thứ hai, cũng nhân báo cáo này, Chúa tiết lộ cho các môn đệ khải tượng của Ngài về số phận của ma quỷ. Satan từ trời bị ném xuống như một tia chớp, mô tả tình trạng sụp đổ thảm bại của quỷ vương, mà cũng chính vì vậy các môn đồ trị phục được quỷ. Thứ ba, Chúa nói tiếp với các môn đệ bảo rằng đừng mừng vì quỷ phục, nhưng nên mừng vì tên được ghi trên thiên đàng. Hai điều này có gì liên quan với nhau? Quỷ phục liên quan đến công tác môn đồ thi hành và Chúa ban kết quả. Tên ghi trên thiên đàng liên quan đến địa vị của các môn đồ, hoàn toàn do Chúa ban, do ân sủng Chúa mà không ai xứng đáng. Vì vậy, đây là điều đáng mừng. Trong thực tế, đôi khi chúng ta giống các môn đồ, chỉ cảm thấy vui sướng về những thành quả do công sức đóng góp của mình, những việc mình làm, những ý kiến mình đưa ra, những kế hoạch có mình góp tay thực hiện, mà không chú tâm đến điều Chúa ban hay không thấy việc Chúa làm. Đây là một hình thức vô ơn. Cơ đốc nhân hôm nay cũng không mấy quan tâm đến việc tên mình được ghi trên thiên đàng, khiến cho đời sống tâm linh thiếu hứng thú, mất sinh khí. Đa số coi việc được ghi tên trên thiên đàng là đương nhiên, là chuyện bình thường. Chúng ta đều biết một tội đồ đáng chết được lên thiên đàng không phải là chuyện đơn giản bình thường, mà là kết quả của một cuộc thương thuyết gay gắt bằng máu. John Newton, tác giả bài Amazing Grace hay là Ơn Lạ Lùng từng viết: khi tôi lên thiên đàng, tôi sẽ thấy ba điều kinh ngạc. Điều kinh ngạc thứ nhất là thấy những người tôi không bao giờ nghĩ họ được lên thiên đàng. Điều kinh ngạc thứ hai là không tìm thấy những người tôi nghĩ là chắc chắn sẽ ở thiên đàng. Nhưng điều kinh ngạc ghê gớm nhất là thấy tôi trên thiên đàng. Tôi nghĩ là câu cuối cùng này John Newton đã mượn ý của sứ đồ Phaolô trong Timôthê thứ nhất chương 1 câu 13 đến câu 15: ta là kẻ nặng tội nhất. Luca ghi tiếp trong câu 21 cho thấy niềm vui đặc biệt của Chúa liên quan đến báo cáo thành công của các môn đệ. Cũng giờ đó, Đức Chúa Giêsu nức lòng bởi Đức Thánh Linh bèn nói rằng: lạy Cha là Chúa trời đất, tôi ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan người sáng dạ mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay. Thưa Cha, phải thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Cha ta đã giao mọi sự cho ta. Ngoài Cha không ai biết Con là ai. Ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không có ai biết Cha là ai. Có thể nói đây là giây phút sung sướng nhất trong sứ vụ của Chúa Giêsu trên đất. Khi thấy các môn đệ đơn sơ được Đức Chúa Cha soi sáng mặc khải cho biết Cha và nội dung tin lành. Trong khi đó, những thành phần lãnh đạo mệnh danh là khôn ngoan thông sáng lại hoàn toàn mù tịt. Chúa Giêsu nức lòng vì môn đồ biết Cha và biết sứ điệp tin lành họ giao giảng. Nhưng các môn đồ có nức lòng về những điều này không? Kinh nghiệm biết Chúa và khao khát biết Chúa nhiều hơn, mong ước hiểu rõ và nỗ lực nắm vững tin lành nhiều hơn mỗi ngày, phải là khao khát và niềm vui của người hầu việc Chúa. Vì nếu không, sớm muộn, chúng ta sẽ trở thành công chức nước trời. Chúng ta cần kinh ngạc và nức lòng về sứ điệp Chúa ban mỗi tuần, đúng ra là mỗi ngày. Kinh ngạc vì sứ điệp đó có tác dụng đem đến sự sống hay sự chết, và sứ điệp ghê gớm đó được giao cho người hầu việc Chúa. Chúa Giêsu bảo các môn đệ cần mừng vì có tên trên thiên đàng. Chúa Giêsu ngợi khen Cha, tạ ơn Cha đến nức lòng vì thấy các môn đồ tiến bộ, được mặc khải, được biết Cha và biết rõ sứ điệp giao giảng. Cuối cùng, lòng biết ơn Chúa về chức vụ phải được thể hiện bằng thái độ đồng ý, tâm đắc với điều Chúa nói với các môn đồ trong câu 23, câu 24. Đoạn Ngài quay lại cùng môn đồ mà phán riêng rằng: phước cho mắt nào được thấy điều các ngươi thấy, vì ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri và vua Chúa ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng từng thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng từng nghe. Chúng ta là những người hầu việc Chúa không những đã thấy, đã nghe mà còn được đặc ân giao giảng điều mình thấy, điều mình nghe. Với lời bảo đảm chắc nịch của Chúa: ai nghe các ngươi, ấy là nghe ta. Ai bỏ các ngươi, ấy là bỏ ta. Còn ai bỏ ta, ấy là bỏ đấng đã sai ta. Vấn đề của chúng ta bây giờ là làm sao có đủ lời, đủ sức tạ ơn Chúa về những phước ân quá kỳ diệu này, bao gồm trong ơn gọi vào chức vụ. Chương trình Niềm Tin Và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.